Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1481 đến 1, trở nên chín chắn, 1, góc truyện audio.com. Lúc Minako và Suzu Yamakawa đi tới, ánh mắt ở những người ở trong linh đường đều tập trung vào Suzu Yamakawa, với tư cách con gái của Yonchin Yamakawa, Suzu Yamakawa mới là nhân vật chính của ngày hôm nay. Suzu Yamakawa vừa mới quay trở về Nhật Bản, cô còn chưa kịp đi bái tế cha mình, chỉ là ngay hôm đầu tiên trở lại Nhật Bản, trước khi xuất hiện ở linh đường mấy giờ đồng hồ, Suzu Yamakawa đã bị người ta ám sát. Những người ở đây đều biết Suzu Yamakawa đã tìm được đường sống trong chỗ chết mới chỉ mấy giờ trước. Yonchin Yamakawa luôn là người ủng hộ cho phe cánh hữu Nhật Bản, hiện giờ những người có mặt ở đây đều đang suy đoán rốt cuộc là ai đã hạ thủ với Suzu Yamakawa, muốn đưa Suzu Yamakawa vào chỗ chết. Suzu Yamakawa đi rất chậm, sắc mặt của cô cũng không tốt lắm, cả đêm qua cô không ngủ, lại gặp những chuyện như vậy, khó tránh khỏi khiến cho Suzu Yamakawa cảm thấy mỏi mệt. Minako cũng thức trắng đêm, Minako dìu Suzu Yamakawa, lo lắng Suzu Yamakawa xảy ra vấn đề, nhưng Suzu Yamakawa cũng không cần Minako dìu đỡ mình, tuy mỗi bước cô đi rất chậm nhưng cũng rất ổn định. Suzu Yamakawa không muốn để những người đó tiếp tục xem thường mình, tuy trong lòng cô vẫn không biết mình lựa chọn như vậy có chính xác không, nhưng Suzu Yamakawa cũng hiểu được Diệp Lăng Phi sẽ không lừa gạt cô đâu, cô có thể tin tưởng hoàn toàn Diệp Lăng Phi. Chính vì thế, Suzu Yamakawa mới có thể bước một cách trầm ổn như vậy, trên mặt cô cũng không có vệt nước mắt, tuy giờ phút này, tốt nhất là Suzu Yamakawa nên lệ rơi đầy mặt cực kỳ bi thương, chỉ như vậy mới có thể chiếm được sự thông cảm của người khác, dù sao đó cũng là cha nuôi của Suzu Yamakawa, nhưng trên mặt Suzu Yamakawa lại không hề có sự đau buồn nào cả, thay vào đó là vẻ mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, đi thẳng đến linh đường phía trước, sau khi bái tế cha mình theo đúng nghi thức của người Nhật Bản xong, Suzu Yamakawa quay đầu lại. Đối mặt với Takeshi Kusamoto cũng tới tham dự việc này, cô chậm rãi nói. Tôi có một chuyện muốn tuyên bố ở chỗ này, tôi tin rằng những chuyện này sẽ khiến cho mọi người cảm giác được trong toàn bộ quá trình của nói đều có âm mưu, tôi có thể đứng được ở chỗ này, chỉ là vì vận khí của tôi tốt, nếu không phải như vậy thì có lẽ tôi đã sớm chết rồi. Suzu Yamakawa nói ra những lời này, lập tức khiến cho những người ở đây ồn ào huyên náo một trận, những lời này của Suzu Yamakawa giống như là quăng một quả bom tấn vào giữa đám người vậy, uy lực của nó có thể tưởng tượng được mạnh đến mức nào. Rất nhiều phương tiện truyền thông đều nhận được thông báo của Suzu Yamakawa, vội vội vàng vàng chạy tới nơi này, bọn họ tin rằng ở đây sẽ có chuyện lớn xảy ra, nhưng bọn họ lại không biết đó là chuyện gì. Khi bọn họ nghe được những gì mà Suzu Yamakawa nói, các phóng viên này tin tưởng rằng chuyện lớn mà bọn họ chờ đợi đã lâu sắp xảy ra rồi. Hội trường yên tĩnh lại, Takeshi Kusamoto cảm giác được ánh mắt Suzu Yamakawa nhìn về phía mình, ông ta vô ý thức lùi về phía sau một bước để tránh cho ánh mắt của Suzu Yamakawa tập trung vào mình, nhưng Takeshi Kusamoto vừa lùi một bước, Suzu Yamakawa lại đi về phía trước một bước, điều đó nói cho những người ở đây biết rằng, Suzu Yamakawa muốn nhằm vào Takeshi Kusamoto. Chú, sở dĩ tôi vẫn gọi ông là chú, bởi vì tôi chưa có chứng cứ chắc chắn có thể chứng minh ông là kẻ đã tập kích tôi, tất cả những gì tôi nói chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng mà suy đoán của tôi lại có xác. Góc truyện audio.com, xuất chính xác lớn nhất đấy, bởi vì tôi có chứng cứ có thể chứng minh ông là kẻ đã giết cha tôi Yonchin Yamakawa. Khi Suzu Yamakawa vừa nói ra câu này, những người ở đây đều xôn xao, chẳng ai ngờ Suzu Yamakawa lại nói ra những lời này, tuy rằng lúc trước cũng có người hoài nghi là Takeshi Kusamoto đã hạ thủ, nhưng mà không có ai nói ra suy đoán của mình trước mặt đông người như Suzu Yamakawa vừa làm, chẳng ai ngờ chuyện này lại xảy ra ở hiện trường. Minako cũng thật sự không ngờ Suzu Yamakawa lại nói như vậy ở chỗ đông người, lúc trước cô suy đoán có thể chủ mưu đứng đằng sau những chuyện này là Takeshi Kusamoto, nhưng cô cũng không nói với Suzu Yamakawa thông báo công khai chuyện này. Thứ nhất, nó chỉ giới hạn trong suy đoán của cô thôi, cũng không có chứng cứ gì để chứng minh, không thể dựa vào suy đoán mà nói là Takeshi Kusamoto đã sát hại Yonchin Yamakawa. Thứ hai, công khai nói như vậy những lúc như thế này sẽ dẫn tới những phiền toái không cần thiết, thậm chí còn có thể khiến cho những trưởng lão của gia tộc Yamakawa bất mãn, dù sao gia tộc Yamakawa và gia tộc Kusamoto đã hợp tác nhiều năm, quan hệ cũng không tệ, có thể là có những mâu thuẫn nhỏ, nhưng những thứ đó không ảnh hưởng đến chuyện hợp tác giữa gia tộc Yamakawa và gia tộc Kusamoto hợp tác. Bây giờ, Suzu Yamakawa lại nói như vậy, tương đương với chuyện triệt để phá bỏ sự hợp tác giữa hai gia tộc. Minako lo lắng rất nhiều, nhưng dù sao Suzu Yamakawa đã nói ra rồi, dù lúc này trong lòng Minako có lo lắng thế nào đi chăng nữa cũng không ích gì, cô chỉ có thể đi một bước lại tính một bước. Tất nhiên Takeshi Kusamoto sẽ không thừa nhận, ông ta vừa nghe được mấy câu nói của Suzu Yamakawa, lập tức trợn tròn mắt nhìn Suzu Yamakawa, gương mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ, nói. Suzu Yamakawa, cô phải nhớ kỹ vị trí của mình bây giờ, cô là gia chủ gia tộc Yamakawa, những gì cô nói sẽ đại diện cho gia tộc Yamakawa, tôi không biết đây là ý nghĩ riêng của cô hay là của gia tộc Yamakawa các cô, nhưng đó là vô oan, sao tôi có thể ra tay với Yonchin Yamakawa được chứ? Từ trước tới giờ, tôi và Yonchin Yamakawa làm việc với nhau hết sức thuận lợi, chúng ta triển khai hợp tác ở khắp mọi nơi trên thế giới, Suzu Yamakawa, cô phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói đó. Tất nhiên là tôi sẽ chịu trách nhiệm rồi, cho dù có bất cứ chuyện gì, một mình tôi sẽ gánh chịu tất cả. Ngoài dự đoán của mọi người, Suzu Yamakawa không hề nhu nhược như vẻ ngoài của cô, trái lại, giờ phút này biểu hiện của Suzu Yamakawa cực kỳ quyết đoán, không còn giống như cô trước kia nữa, dường như cô không hề e sợ bất cứ chuyện gì, cho dù đối mặt với một người đàn ông quyền lực như Takeshi Kusamoto, Suzu Yamakawa cũng không hề lùi bước. Cô nghe Takeshi Kusamoto nói như vậy xong, cô không hề nhượng bộ, nói. Bây giờ tôi là gia chủ gia tộc Yamakawa, những gì tôi nói sẽ đại diện cho gia tộc Yamakawa, nếu ông cho rằng tôi nói gì không đúng thì ông có thể kiện tôi ra tòa, tôi sẽ chịu trách nhiệm về tất cả những gì mình nói hôm nay. Takeshi Kusamoto nghe Suzu Yamakawa nói như vậy, mắt ông ta càng trừng to hơn, đối với cô gái ở trước mặt Takeshi Kusamoto giống như chưa bao giờ quen biết vậy, lão ta không thể không đánh giá lại cô gái đang đứng trước mà lão vốn không bao giờ để tâm đến. Từ trước tới giờ Takeshi Kusamoto chỉ coi Suzu Yamakawa như là một thứ đồ chơi vô dụng mà thôi, nhưng bây giờ Takeshi Kusamoto lại không thể không thay đổi suy nghĩ của mình Suzu Yamakawa. Hồ đồ, đây tuyệt đối là vu oan người tốt, tôi tới đây là gocchuyenaudio.com, để bái tế bạn tốt của tôi chứ không đến để bị người ta vu oan. Takeshi Kusamoto tỏ ra cực kỳ oán hận, lão ta hung hăng nói. Suzu Yamakawa, cô phải chịu trách nhiệm về những gì mình nói đó. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, chào chú. Takeshi Kusamoto vung tay, thở phì phì rời đi. Takeshi Kusamoto không thể thiếu việc bị phóng viên truy hỏi, ông ta chỉ nói là không thể trả lời để cự tuyệt, rất nhanh ông ta đã đi ra chỗ xe của mình đậu ở bên ngoài, nói với tài xế. Lập tức quay về, Takeshi Kusamoto châm một điếu thuốc. Theo Takeshi Kusamoto thấy chuyện này đã trở nên khó giải quyết, dường như Suzu Yamakawa đã thay đổi thành một người khác, không hề giống với Suzu Yamakawa mà lão quen biết trước kia, vừa rồi thiếu chút nữa Takeshi Kusamoto đã nghĩ là mình nhận lầm người, cô gái đó sao có thể là Suzu Yamakawa được chứ? Takeshi Kusamoto cầm lấy điện thoại, gọi vào một số điện thoại, chờ sau khi người ở bên kia nhấc máy, Takeshi Kusamoto thở phì phì mắng. Bây giờ thì ngươi định làm sao đây, ngay cả chút chuyện nhỏ đó mà cũng làm không xong, giết chết một người mà khó khăn như thế à, ngươi nói cho ta biết phải làm sao bây giờ người ta đã chỉ mặt gọi tên nói ta là hung thủ rồi đấy, tất cả những chuyện đó đều do ngươi gây ra. Takeshi Kusamoto mắng xối xả một hồi, mắng đến mức người ở đầu dây bên kia không nói một lời nào, một lúc lâu sau Takeshi Kusamoto mới chậm rãi nói. Chỉ là chuyện đã đến nước này rồi, cũng không còn cách nào nữa. Bây giờ ngươi tạm thời không được có bất kỳ hành động nào cả, những người tham gia hành động để bọn chúng trốn trước đi, chờ cho vụ này lắng xuống rồi nói sau. Tại Bắc Kinh, Diệp Lăng Phi và Nhạc Lâm Sơn đang đi trong khu vườn nhỏ, cảnh sắc cây cối xanh tươi tùm khiến cho người ta cảm giác tâm tình mình khoan khoái dễ chịu. Chỉ tiếc là Bành Nguyên vừa mới qua đời, khiến cho cuộc nói chuyện vốn rất thoải mái lại trở nên nặng nề. Hai người cố gắng không nói chuyện về Bành Nguyên, bất kể là Nhạc Lâm Sơn hay Diệp Lăng Phi, ở trong lòng hai người Bành Nguyên luôn là một người bạn tốt, cảm giác đau thương khi mất đi một người bạn tốt cái kia không phải ngày một ngày hai là có thể quên được. Diệp Lăng Phi tay cầm một điếu thuốc lá, Nhạc Lâm Sơn không hút thuốc lá, nhưng Nhạc Lâm Sơn cũng không có ý kiến gì về chuyện Diệp Lăng Phi hút thuốc cả. Cách chương.